Thứ bảy tuần ba mùa phục sinh.
Ông Phêrô chữa một người tê bại ở Lốt. Ông Phêrô làm cho một người chết sống lại. Công vụ tông đồ chương 9.
Hồi ấy trong khắp miền Giu-đê, Galilê và Samari, hội thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, và ngày một thêm đông nhờ thánh thần nâng đỡ. Bấy giờ ông Phêrô rảo khắp nơi, xuống thăm cả dân thánh cư ngụ tại Lốt. Nơi đây ông gặp thấy một người tên là Ene, liệt giường đã 8 năm vì anh bị tê bại. Ông Phêrô nói với anh ta: "Anh Ene, Đức Giêsu Kitô chữa anh khỏi. Anh hãy đứng dậy và tự dọn giường lấy." Lập tức anh đứng dậy. Tất cả những người cư ngụ ở Lốt và đồng bằng Sa-rôn thấy anh và họ trở lại cùng Chúa. Ở Gia-phô, trong các môn đệ có một bà tên là Tabitha, có nghĩa là linh dương. Bà này đầy công đức vì những việc lành và bố thí bà đã làm. Trong những ngày ấy, bà mắc bệnh và qua đời. Người ta tắm xác cho bà và đặt ở lầu trên. Vì Lốt gần Gia-phô nên khi các môn đệ nghe biết ông Phêrô ở đó, liền cử hai người đến mời: "Xin ông đến với chúng tôi, đừng trì hoãn." Ông Phêrô đứng dậy cùng đi với họ. Tới nơi, người ta đưa ông lên lầu trên. Các bà quá súng lại quanh ông, vừa khóc vừa cho ông xem những áo dài và áo choàng bà linh dương đã may khi còn sống với họ. Ông Phêrô cho mọi người ra ngoài rồi quỳ xuống cầu nguyện. Sau đó ông quay lại về phía thi hài và ra lệnh: "Bà Tabitha, hãy đứng dậy." Bà ấy mở mắt ra và khi thấy ông Phêrô liền ngồi dậy. Ông đưa tay đỡ bà đứng dậy, rồi gọi dân thánh và các bà quá lại và cho thấy bà đang sống. Cả thành Gia-phô đều biết việc này và có nhiều người tin vào Chúa.
Diễn từ trong hội đường Ca-phác-na-ôm. Ông Phêrô tuyên xưng lòng tin. Gioan chương 6.
Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Nghe rồi, nhiều môn đệ của người liền nói: "Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi." Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm sì về vấn đề ấy. Người bảo các ông: "Điều đó các anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin." Quả thật ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp: "Vì thế thầy đã bảo anh em, không ai đến với thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho." Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm 12: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?" Ông Simon Phêrô liền đáp: "Thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính thầy là đấng thánh của Thiên Chúa."
chương 6 của Tin Mừng Gioan có một kết thúc không vui lắm. Bài Tin Mừng hôm nay đi theo ngay sau các câu 35-50, vì các câu 51-59 có lẽ được viết muộn hơn và thêm vào sau này. Đức Giêsu coi mình là bánh thật từ trời xuống. Ai tin vào Ngài sẽ được sống muôn đời. Những lời giảng của Đức Giêsu đã gây vấp phạm, khó nghe, gai chướng, khiến nhiều môn đệ sầm xì, không tin, rút lui và không đi theo Ngài nữa. Chỉ có nhóm 12 ở lại, nhưng cũng không trọn vẹn. Giáo huấn của Đức Giêsu vẫn luôn gây sốc cho con người mọi thời. Lời Chúa vẫn luôn là điều khó hiểu, khó chịu và khó sống. Những Kitô hữu đã tin theo Đức Giêsu trong nhiều năm vẫn bị đặt mình trước lời Chúa và được mời gọi chọn lại. Tin vào Đức Giêsu là một chọn lựa lớn và căn bản. Chọn lựa này cần được làm mới lại mỗi ngày, xuyên qua những chọn lựa nhỏ. Có những Kitô hữu mất đức tin vì đã không dám sống niềm tin của mình. Có những người rút lui và bỏ đi, dù tên vẫn còn trong sổ rửa tội. Có những người sầm xì vì những đòi hỏi gai góc của lời Chúa. Chẳng lẽ anh em cũng muốn bỏ đi sao? Đức Giêsu buồn rầu hỏi nhóm 12 như thế. Simon, đại diện anh em, đã xin được tiếp tục ở với Thầy, đi với Thầy. Bỏ Thầy, chúng con biết đi với ai? Lời của Thầy tuy khó nghe, nhưng con tin đó là lời ban sự sống đời đời. Lời của Thầy tuy chướng tai, nhưng lại là thần khí và là sự sống. Simon tin Thầy Giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Đấng Thánh là Đấng từ trời xuống và cũng là Đấng sẽ lên trời, nơi đã ở trước kia. Có điều làm con người hôm nay bỏ đạo, bỏ Chúa Giêsu lại không phải là những lời khó nghe của Thầy, mà là đời sống của các Kitô hữu. Những người không dám sống các lời ấy. Nhiều người thấy chướng khi nhìn vào cuộc sống của họ. Xin Chúa Cha ban cho chúng ta ơn đến với Giêsu và kiên trì ở lại với Ngài. Lạy Chúa, xin dạy con luôn tươi tắn, dịu dàng trước mọi biến cố của cuộc sống. Khi con gặp thất vọng, gặp người hờ hững vô tâm, hay gặp sự bất trung, bất tín nơi những người con tin tưởng cậy dựa. Xin giúp con gạt mình sang một bên để nghĩ đến hạnh phúc người khác, giấu đi những nỗi phiền muộn của mình để tránh cho người khác phải đau khổ. Xin dạy con biết tận dụng đau khổ con gặp trên đời, để đau khổ làm con thêm mềm mại, chứ không cứng cỏi hay cay đắng. Làm con nhẫn nại, chứ không bực bội. Làm con rộng lòng tha thứ, chứ không hẹp hòi hay độc đoán cao kỳ. Ước gì không ai xúc kém đi vì chịu ảnh hưởng của con. Không ai giảm bớt lòng thanh khiết, chân thật, lòng cao thượng, tử tế chỉ vì đã là bạn đồng hành của con trong cuộc hành trình về quê hương vĩnh cửu. Khi con loay hoay với bao nỗi lo âu bối rối, xin cho con có lúc thì thầm với Chúa một lời yêu thương. Ước chi đời con là cuộc đời siêu nhiên, tràn trề sức mạnh để làm việc thiện và kiên quyết nhắm tới lý tưởng nên thánh. Amen.